Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ.
Bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mãn tính, có thời gian bị bệnh dài, tiến triển chậm. Khi mắc các bệnh không lây nhiễm, người bệnh phải điều trị suốt đời, có thể gặp nhiều yếu tố nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nếu không được chăm sóc, kiểm soát tốt.
Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã huy động các hội viên phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.407 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, con số này đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng qua giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 5,28%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 94,7%, còn lại chiếm 0,02%. Nếu phân theo ngành kinh tế, chỉ có nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ tăng so với cùng kỳ, còn lại các nhóm ngành dịch vụ ăn uống, doanh thu chỉ bằng 88,8%, du lịch lữ hành bằng 42,6% và dịch vụ tiêu dùng khác bằng 88,9% so với cùng kỳ, do sự tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Trong cơ cấu doanh thu bán lẻ, có 8 trên 12 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 8 tháng qua tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất vẫn là lương thực, thực phẩm, chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu. Tiếp đến là đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, xăng dầu các loại, ô tô các loại, hàng may mặc, v.v.
Mới đây, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, các cấp đoàn đội đã tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng, sửa chữa 3 ngôi nhà tình bạn, 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 76 công trình măng non, ngôi nhà kế hoạch nhỏ, xây dựng một khu vui chơi cho thiếu nhi tại huyện Định Hóa, hỗ trợ trên 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc đỡ đầu và giúp đỡ thường xuyên 102 thiếu nhi. Duy trì 109 mô hình câu lạc bộ, đội nhóm với trên 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Các mô hình hỗ trợ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Trong năm học đã có 46 đơn vị đạt danh hiệu liên đội xuất sắc cấp thành phố, 3 đơn vị đạt danh hiệu liên đội vững mạnh cấp thành phố. Năm học 2020-2021, phấn đấu 100% đoàn thanh niên các trường tham gia thực hiện công trình thanh niên cấp thành phố, 100% đoàn trường trung học phổ thông tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Mỗi đoàn trường có ít nhất 40% đoàn viên thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến và ít nhất 2 hoạt động về sáng tạo dành riêng cho học sinh sinh viên. 100% đoàn khối trường học tham gia thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ tu sửa, xây dựng ngôi nhà tình bạn. Vận động trên 500 triệu đồng hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi và nhận đỡ đầu tối thiểu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đội cho Hội đồng đội thành phố, tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học. Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội và chương trình tiếp sức mùa thi, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề thi đua 3 rèn luyện, 3 tốt, sinh viên 5 tốt.
Ngày 13 tháng 9, tại phường Quang Vinh, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Đoàn phường Quang Vinh tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2020 cho hơn 200 đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Tại đây, đoàn viên thanh niên học sinh của Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, Trung học Cơ sở Quang Vinh và nhân dân trên địa bàn được cung cấp các thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố và tỉnh trong thời gian qua. tỷ lệ thanh niên vi phạm an toàn giao thông, cũng như các kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, kỹ năng lái xe an toàn, trả lời các câu hỏi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, hướng dẫn thực hành lái xe an toàn có trang bị phương tiện bảo hộ. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên, học sinh nắm vững những kiến thức lái xe an toàn, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.
Sáng 14 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Ban An toàn Giao thông phường Hoàng Văn Thụ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên của 4 tổ chức chính trị xã hội phường. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên thời gian qua, phổ biến các kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và những điểm mới của luật giao thông đường bộ. Thông qua chương trình đã giúp các cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên của phường nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình và người dân tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, lái xe an toàn, không uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm đúng cách, chú ý quan sát khi qua đường, nhằm giảm số vụ tai nạn, đảm bảo an toàn, góp phần tạo môi trường văn hóa khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mãn tính, có thời gian bị bệnh dài, tiến triển chậm. Khi mắc các bệnh không lây nhiễm, người bệnh phải điều trị suốt đời, có thể gặp nhiều yếu tố nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nếu không được chăm sóc, kiểm soát tốt.
Hiện nay chưa có con số thống kê chính xác về số người mắc các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo con số riêng chúng tôi nắm được, Thái Nguyên đang có hơn 29,5 nghìn người mắc bệnh cao huyết áp được quản lý, gần 13,1 nghìn người mắc bệnh đái tháo đường được quản lý và trên 1.400 người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản được quản lý tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên nhận định, khoảng 5 năm trở lại đây, Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung đang phải đối mặt với sự gia tăng về gánh nặng bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mãn tính. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, những năm trở lại đây, ngành y tế Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã thẩm định cho phép tổ chức khám, quản lý, điều trị ngoại trú bệnh cao huyết áp tại 7 trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, nâng tổng số trạm y tế xã quản lý bệnh cao huyết áp lên 120 trạm, chiếm 67,4% số trạm. Thực hiện tư vấn cho 400 người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường, quản lý trên 90% bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng gia tăng các bệnh không lây nhiễm vẫn khá cao. Đơn cử chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện thêm hơn 1.000 người mắc bệnh cao huyết áp. Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống tăng huyết áp 17 tháng 5, tỉnh thực hiện hoạt động tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp và phát hiện gần 5.800 người trong tổng số trên 23.000 người mắc bệnh cao huyết áp. Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyên, khoa khám bệnh Bệnh viện A Thái Nguyên nói, nguyên nhân của thực trạng này là do người dân chưa có ý thức phòng bệnh, còn rất nhiều người, chủ yếu là nam giới hút thuốc lá, uống rượu. Ngoài ra, do chế độ dinh dưỡng, thiếu ý thức trong việc tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, nên số người thừa cân béo phì trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. Đặc biệt, tình trạng người dân Thái Nguyên sử dụng lượng muối trong các bữa ăn hàng ngày cao cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh không lây nhiễm. Bà Lưu Thị Hồng, một người dân ở tổ 8, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết, tôi mắc bệnh cao huyết áp gần 3 năm nay. Dù đã cố gắng tiết giảm số muối nêm trong khẩu phần ăn, nhưng vẫn chưa đạt được như khuyến cáo của các bác sĩ vì thói quen ăn mặn nhiều năm nay. Hiện tôi vẫn cố gắng thích nghi để ngày càng ăn nhạt hơn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Thêm vào đó là nhiều bệnh không lây nhiễm, nhất là các bệnh ung thư cũng khởi phát từ nguyên nhân ô nhiễm môi trường gia tăng, đô thị hóa do lối sống của người dân. Bởi vậy, để phòng chống các bệnh không lây nhiễm, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến về dự phòng và quản lý, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, thông qua cung cấp các tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực để tăng tỷ lệ phát hiện sớm, tổ chức đào tạo tập huấn, ban hành các hướng dẫn, quy định về nhiệm vụ dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm cho từng tuyến, làm cơ sở giao chỉ tiêu chuyên môn, và kiểm tra giám sát đánh giá hoạt động. Song song với đó, ngành y tế duy trì việc củng cố hệ thống giám sát, triển khai phần mềm quản lý để cung cấp đầy đủ, cập nhật các thông tin số liệu, theo dõi tình hình bệnh tật, các yếu tố nguy cơ và đánh giá kết quả các hoạt động phòng chống bệnh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe, trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân biết cách phát hiện sớm bệnh thông qua các biện pháp kiểm tra sức khỏe đơn giản như đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, sàng lọc ung thư, tuân thủ điều trị tại nhà khi mắc bệnh.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 9 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Nông dân thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, người nông dân được coi là chủ thể trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do đó, để thực hiện thắng lợi chương trình này, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã huy động các hội viên phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có 32 cơ sở hội với trên 23.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, hội đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về chương trình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, các hội viên đều hăng hái tham gia và thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong chương trình. Nhiều hội cơ sở điển hình trong thực hiện chương trình, Hội Nông dân xã Phúc Hà là một ví dụ. Ngay từ khi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm. Từ đó, hội tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong 10 năm thực hiện chương trình, hội viên nông dân hiến trên 1.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ trên 800 m tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng, đóng góp gần 1 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động. Bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Hà cho biết.
Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương thì với vai trò của Hội Nông dân xã Phúc Hà thì chúng tôi cũng về các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như là các cái mô hình phát triển kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, cũng như là thành lập các cái mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Và trong cũng đã có chi hội đã thành lập được cái câu lạc bộ này và thường xuyên giúp đỡ nhau về cây giống, con giống cũng như là huy động nguồn lực, nhân lực để tập trung cho hộ nghèo vay vốn để cùng phát triển kinh tế. Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đã đạt tiêu chuẩn. Thế tuy nhiên thì hội cũng đã tham mưu với địa phương về những cái tiêu chí để duy trì cũng như là phát triển, nâng cấp như đã vận động xây dựng thêm cái hệ thống kênh mương nội đồng nối tiếp và cũng đã vận động nhân dân là hiến đất làm đường dân sinh để theo mở rộng đường theo đúng cái tiêu chuẩn quy định.
Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có trên 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Xã Linh Sơn là địa phương sản xuất nông nghiệp, nên ngay khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân về lợi ích chương trình mang lại. Do đó, hầu hết các hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng các tiêu chí trong chương trình. Hội viên nông dân đã đồng lòng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong cuộc vận động, xã Linh Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng, hiến hơn 2.000 m2 đất các loại và gần 2.000 ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn. Nhờ đó mà đường giao thông nông thôn được nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân đi lại thông thương nông sản. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn cho biết.
Trong giai đoạn vừa qua thì Hội Nông dân thường xuyên chú trọng đến cái việc nâng cao vai trò của hội viên nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế để xây dựng kinh tế gia đình, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế của gia đình cũng như là của địa phương. Từ đó thì cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Các cái hộ hội viên thì đã tập chủ yếu vào các cái cây mũi nhọn của địa phương như cây ổi, đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao.
Xác định vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 100 mét vuông đất, đóng góp 334 triệu đồng, 550 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới được 1,2 km đường bê tông liên xóm, gần 13 km kênh mương thủy lợi nội đồng và 6 công trình khác. Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về những thành công trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Để nâng cao các tiêu chí trong chương trình, mỗi cơ sở tùy thuộc vào điều kiện của địa phương thực hiện xây dựng các mô hình phù hợp để thu hút hội viên tham gia. Trong đó, đẩy mạnh các mô hình về bảo vệ môi trường như mô hình đường tự quản hay mô hình phát triển kinh tế tập thể, câu lạc bộ, tổ hợp tác, nhóm sở thích phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Qua đó, không những góp phần phát triển kinh tế gia đình cho các hội viên, mà còn từng bước hình thành xã nông thôn mới, giàu đẹp, bền vững. Có thể thấy, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự chung tay góp sức của hội viên nông dân, đến nay diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực sự khởi sắc.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 như sau. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011-2020. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2011-2020. Hiện có 289 hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, trong đó có 72 hợp tác xã thực hiện việc tổ chức lại, đăng ký lại, 242 hợp tác xã thành lập mới, giải thể 25 hợp tác xã. Năm 2020, dự kiến có 230 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tăng 199 hợp tác xã so với năm 2011. Trong giai đoạn 2011-2020, các hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại, đăng ký lại hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã có quy mô nhỏ hoạt động không hiệu quả đã được chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ hợp tác. Số hợp tác xã được thành lập mới tăng. Một số hợp tác xã nhanh chóng thích ứng với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên. Nổi bật là nhóm hợp tác xã mới thành lập theo luật hợp tác xã năm 2012.
Khung khổ pháp lý và chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 1. Khung khổ pháp lý và chính sách hỗ trợ hợp tác xã. Thực hiện luật hợp tác xã năm 2020, kết luận 56 KLTU ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 35 CTTU ngày 27 tháng 5 năm 2013, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn. Về việc triển khai thực hiện luật hợp tác xã năm 2012, văn bản số 808 UBNZ-KTN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thi hành luật hợp tác xã. Văn bản số 1262 UBNZ-KTN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh việc phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Văn bản số 4509 UBNZ-CNN ngày 6 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày. Văn bản số 100 SNN-KHTC ngày 22 tháng 1 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp theo luật hợp tác xã năm 2012. Văn bản số 3477 SNN-KHTC ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày. văn bản số 1294/SNN-KHTC ngày 26 tháng 5 năm 2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện luật hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Về ban hành sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp. Chi cục Phát triển Nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều chương trình, đề án để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói chung và kinh tế tập thể nói riêng. Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt đề án tiếp tục củng cố phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. Quyết định 2223/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Nghị quyết số 05/NQ-HĐ-NG ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nội dung về việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục sau.
La 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 la, cùng hát khúc ca. Sống hôm nay là tương lai, ngày mai đang chờ ta, chờ ta chung tay dựng xây nông thôn mới, dựng xây nông thôn mới hòa hợp hơn, em thơ tung tăng bên con trường sinh, nếp sống văn minh bao nghĩa tình, gia đình văn hóa.
Gắn kết yêu thương, dựng xây không chê mang bao nghĩa tình, bức tranh quê đẹp xinh mênh mông đầm lúa, đất xanh cuốn mùa xanh nghĩa đáng tình dân, đất xanh cuốn mùa xanh nghĩa đáng tình dân.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi. Mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!